Người chết trên đường đi, một người trở về. Sau khi trở về bèn báo tin cho gia quyến của người kia biết. Giờ ông ta ngờ vị bằng hữu ấy hại chết chồng mình. Mối nghi ấy từ đầu đến cuối không thể tháo gỡ được. Sau khi chồng bà ta chết đi, hồn ma rất thiêng, vẫn thường tìm đến người bạn trò chuyện. Ông ta nói, người nhà tôi nghi ngờ ông hãy dẫn vợ tôi đến đây. Tôi sẽ giải thích trước mặt bà ấy, hồng có thể tiêu trừ nỗi hoài nghi ấy. Ông ta nghe xong câu ấy, bèn niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ông niệm A-di-đà Phật một tiếng, hồn ma ấy kêu lên. Ông đừng có niệm, khi ông niệm, thân ông phóng quang, tôi bức rứt chịu không thấu. Ông ta nghe xong, niệm mấy tiếng nữa, hồn ma bèn bỏ chạy. Do vậy ông ta hiểu, ông ta cũng chẳng cần phải giải thích cho vợ ông kia nữa. Từ đấy về sau, ông ta xuất gia, nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Ông ta mới biết một câu A-di-đà Phật có sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn như thế. Vì bằng hữu kia chẳng phải là ác quỷ, niệm mấy câu A-di-đà Phật mà ông ta chẳng dám léo hánh, chẳng dám đến gần, phải tránh đi, mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Phải hiểu rõ, ngũ nghịch chẳng giảng sanh. Là do duyên cớ nào? Tuyệt đối đừng nói những điều giảng trong kinh này chẳng bằng quán kinh. Cách nghĩ như vậy là sai lầm. Liên Trì Đại Sư nói rất hay, dẫu phạm đủ ngũ nghịch, nhưng chẳng bán pháp, chưa chắc đã không giảng sanh. Lương diêu bán tắc, bất tính, bất tính bất sanh, cố sở dị. Nghi tắc hoa bất khai, thị giả. Vì thế, quyết định chớ nên hoài nghi. Bí quyết của pháp môn này là có tính tâm kiên định, có nguyện lực chân chánh, tinh thật, nguyện thiết, thái độ trì danh niệm Phật là chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi. Cách tu là như vậy. Trong một đời này, chúng ta quyết định được giảng sanh, không một ai chẳng được giảng sanh. Cổ Đức nói, vạn người tu, vạn người đến. Hôm nay thời gian đã hết rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.